Thôi thế chúng ta nhận nghĩa cả rồi thì chúng ta sang bài mới số 28. Bồ Tát là phải có trí tuệ kim cang bát nhã. Mà đã có trí tuệ kim cang bát nhã thì đâu có chấp, có thấy, có ta, có người. Đã không có ta thì lấy cái gì mà thọ? Thế cho nên Bồ Tát không tham, không thọ. Bởi vì không có ngã, không có chấp ta, không thấy có ta. Cần nói tiếp. Dùng thất bào đầy hằng hà xa thế giới.
Dạ. Ngài dùng thất bảo nhiều bằng hàng hà xa thế giới, Ngài đem ra bố thí. Phật so sánh cái vị Bồ Tát này với một vị Bồ Tát mà biết tất cả pháp là vô ngã. Do Ngài biết được tất cả pháp là vô ngã nên Ngài thành tựu được đức nhẫn. Thì công đức của Ngài hơn cái công đức của vị mà bố thí bảy báu cả hàng hà xa thế giới.
Tìm sao, tại sao thế? Con giải nghĩa đi. Là được vô ngã, nhưng mà không phải vô ngã suông, mà cái thứ vô ngã đã có cái công dụng. Cho nên cái người này chứng vô ngã đã thành cái đức nhẫn rồi. Chứ còn cái vô ngã suông như chúng mình ngồi đây cứ nghĩ là không nghĩ gì cả, tựa hồ như mình cũng vô ngã. Mình ngồi im lặng, mình không nghĩ gì cả, tựa hồ vô ngã. Nhưng ai động đến đó là mình nổi sân lên. Thì cái thật có thật là vô ngã không?
Dạ không ạ.
Còn đằng này cái vô ngã người ta đã thành được cái đức nhẫn nhục rồi. Tức là cái công dụng nó chứng tỏ cái vô ngã thật sự. Thế thì mới được cái phước này. Chứ còn nếu mà cái vô ngã suông như của chúng mình ấy thì chưa tin. Thế bây giờ con cho thầy biết tại làm sao cái vị này có cái vô ngã thật thì được cái công đức này. Tại sao thế? Thật người ta đã thấy được cái kim cang bát nhã, nó không cùng không tận, nó khắp pháp giới không cùng không tận. Thế thì cái công phúc đức ở trên ấy, dù bao nhiêu chăng nữa cũng vẫn có cùng có tận, thuộc về cái pháp hữu vi. Thì dù bao nhiêu chăng nữa, bao nhiêu thế giới, hàng hà xa thế giới, nhưng mà cũng vẫn có con số, vẫn có cùng có tận. Để bây giờ so với cái công đức, cái vị người ta đã vô ngã là không cùng không tận. Thế cho nên nói cái công đức của vị này không bằng cái vị mà nhận được cái tánh vô sanh bất diệt, không cùng không tận. Bởi vì người ta đã không chấp cái ngã, cho nên nó không có ranh giới, không bờ.
Mô Phật, con bạch thầy, ở chỗ này con không có hiểu là Phật mới bảo là cái vị Bồ Tát này mới thấy là được là vô ngã, nghĩa là thấy không có cái thân này, thì con thấy giống như A La Hán chưa đâu đã nhận được cái chân tâm mà thầy nói là nhận được tánh kim cang à?
Mà chúng mình đang học ở cái tánh kim cang này, thì cái vị Bồ Tát này Ngài đã chứng được vô ngã. Đây là nói về cái vị Bồ Tát này, chứ không nói chuyện các vị A La Hán. Vì các vị A La Hán chưa học bát nhã cho nên không biết những cái tánh bát nhã.
Kính bạch thầy, ở đây nói vô ngã như con hiểu là vô ngã là mình không có cái ngã, chứ còn cái tánh kim cang của mình nó là thật ngã mà bạch thầy.
Đấy, thầy gọi là cái chân ngã. Chân thường lạc ngã tịnh. Thế nhưng các ngài vô cái ngã giả dối, chứ hư không. Thế cho nên các ngài mới không thọ phước đức. Thế còn cái ngã giả dối này thì nó mới có cái chuyện lãnh thọ. Còn thấy có cái trong cái ngoài, trong là thân mình, ngoài là sự vật, cho nên nó mới lãnh thọ cái cảnh ở bên ngoài. Còn các vị các ngài nhận được cái tánh kim cang, nó không có năng sở đối đãi, cho nên các ngài không có chuyện lãnh thọ. Con nói tiếp.
Dạ, mô Phật, con xin đọc bài ạ. Vì cớ sao này Tu Bồ Đề, do các vị Bồ Tát không thọ phước đức.
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng,
dạ,
các ngài không tham, các ngài không thọ.
Ni Đà Phật, kính bạch thầy, vì bởi vì các ngài chứng được cái vô ngã.
Ừ, không chấp có cái ngã giả dối này là thật. Biết được cái tánh của mình nó ở khắp cả, nó không có hai, cho nên không có thọ. Tức là hằng hà xa thế giới thì cứ nguyên cái số cát cũng không ai đếm được. Mà mỗi từng lấy cái thế giới, mà mỗi một thế giới toàn là của báu mà đem bố thí, đó là nói về cái công đức tài thí rất nhiều. Con đọc tiếp.
Yeah. Lại có người biết tất cả pháp là vô ngã, thành được đức nhẫn nhục. Như thế là có hai đức. Đức thứ nhất là trí tuệ, do trí tuệ thấy tất cả pháp không có tự thể.
Bởi vì có trí tuệ cho nên thành được cái hạnh nhẫn nhục. Đấy là cái câu nói về cái thí dụ thứ hai. Con nói tiếp.
Yeah.
Đức Phật bảo.
Yeah. Đức Phật bảo.
Đấy không là, tuy có phước đức đấy, nhưng cái người có phước không?
Dạ có.
Không thọ mà có được hưởng không?
Dạ có được hưởng ạ.
Ờ, ta vẫn hưởng, nhưng người ta không khởi cái tâm lãnh thọ. Biết không có thân, cho nên dù vui dù buồn đối với người ta, đối với các vị này gọi là xả thọ. Đó. Vẫn có cái cảnh vui, cảnh buồn, cái cảnh khó hiện lên, nhưng cái tâm người ta xả. Tâm giải đặc tiếp. Không có ta. Không có ta cho nên mới không có cái tham. Không tham, không thọ. Tánh của mình ở khắp hư không. Thế cho nên cái phước đức nó ở khắp hư không. Vì vậy được hưởng cái phước không cùng, không tập. Thì quan hệ từ cái trí tuệ bát nhã, không thấy có ta, cho nên không có cái tham. Với cái thuận, cảnh thuận không có tham. Với cái cảnh trái ý không có sân. Cái vị này sống xả thọ vì có cái trí tuệ bát nhã. Như thế hoàn toàn không có ba độc tham, sân và si. Chúng ta si không có tuệ bát nhã là si, cho nên cứ chấp ngã. Chấp ngã thì có lòng tham, trở thành nó có hạn cuộc. Dù mình có làm phước, cái phước đức nó cũng có, nó có hạn cuộc. Tịnh nghĩa bát nhã, làm nào để đi đến cái trí tuệ bát nhã? Then chốt là các vật vị phải đi cái nấc thấp nhất là quán bất tịnh. Hễ các vị quán bất tịnh thì các vị thành được cái đức nhẫn nhục. Biết cái thân mình nó là đống thịt thối, nó là một túi đựng phân. Mà mình đã biết thân mình thế nào thì mình biết thân của cái người kia cũng vậy. Cho nên người ta sỉ nhục mình bao nhiêu, cho đến người ta đánh mình chăng nữa, mình thấy rõ ràng đây chỉ là đống thịt thối, đây chỉ là cái túi đựng phân, đựng máu tanh. Mình thấy rõ ràng như thế, mình đâu có giận. Đấy. Cho nên phải đi từ cái bước thấp nhất là quán bất tịnh. Tức là nhớ cái tứ niệm xứ, học cái tứ niệm xứ trước. Rồi từ cái quán bất tịnh, chúng ta dần dần thực, hệ quán bất tịnh, đó là cái sự tuệ bát nhã nó bắt đầu khai. Cái tuệ, cái trí tuệ nó bát nhã nó mở rộng dần dần. Cho nên Phật cho chúng ta những cái phương pháp để đi từ từ. Hệ có được cái bất tịnh rồi, mà cái quán bất tịnh mà đắc lực là chúng ta có cái bát, có cái tuệ bát nhã. Khi ấy cái hạnh nhẫn nhục nó có thể đi đến ba la mật, các tổ dám cho con mắt, cái tai, cái đầu, bởi vì biết cái thân này là hư vọng. Nguyên hương tham là đại phước đức, chứ không cứ phải làm phước mới có phước. Cứ cái tâm đừng tham, đừng bận lòng những cái gì cả. Hoan hỷ rằng cái đoạn này.
Rồi đến cái công đức mà nhẫn nhục đó thì cũng không
bởi
có
vì người ta có
nữa.
Cái trí tuệ vô ngã. Đã vô ngã không có ta thì lấy cái gì mà nhận mà thọ, cho nên không có tham. Nói tiếp.
Tại sao vì nhẫn nhục mà không thấy mình nhẫn nhục nên không thọ phước đức?
Cao cái đức không có tham. Không thọ. Có cái trí tuệ bát nhã, thấy không có cái thân của mình, không có một cái đứng dựng lên để đi thọ lãnh cái chuyện này chuyện kia. Thế cho nên trước hết là không có ngã, sau nữa là thấy cái thân cái người làm nhục mình, cái thân nó cũng không có thật, cũng chỉ là đống máu tanh, cũng chỉ là đống thịt thối. Thì cái thân ấy đã chẳng có, thì cái tiếng nói của người ta đâu có. Cho nên dù họ có đánh mình chăng nữa cũng không thấy là họ đánh, bởi vì cái thân ấy là cái đống thịt thối, mình coi thường rồi. Cho nên mình không có cái phiền nhập. Thế là không thấy mình, không thấy cái người kia, mà cũng không thấy có cái nhục để cho mình phải nhẫn. Cái nhục còn chả có, nữa là cái nhẫn. Thế vì vậy cho nên cái người nhẫn mà không thấy mình có nhẫn, không phải nhẫn cái gì cả, bởi vì cái nhục nhã kia nó là cái không có. Không có cái nhục thì đâu có cái nhẫn, bởi vì không có cái nhẫn. Thế cho nên cái người ấy là một lần hai lần mình vẫn coi thường. Các vị Bồ Tát đối với những cái người mà xúc phạm đến mình, các ngài lại còn khởi lòng từ bi thương xót cái ngu si ấy. Thế cho nên các ngài đâu có phải nhẫn, bởi vì không có thấy mình nhẫn cho nên không thấy có cái phúc đức. Thầy nhắc lại, không thấy có thân mình, không thấy có người kia, thì không thấy có cái nhục. Mà đã không có cái nhục thì đâu có nhẫn, bởi vì không nhẫn cho nên không thấy cái phước đức, không nghĩ đến chuyện thọ phước đức.
Tại sao ở đây Phật lại nói là cái người mà biết tất cả pháp là vô ngã là phải có nhẫn nhục, mà sao ngài không nói là bố thí? Mà ta bố thí hết, ta vô ngã tới bố thí, mà sao ngài không ca ngợi cái bố thí?
Người vô ngã rồi sao?
Dạ, ở đây Phật nói đó, cái người mà nếu lại có người, cái người mà biết tất cả pháp là vô ngã, là người đó phải thành tựu được cái nhẫn nhục thì người ta mới vô ngã. Thì con mới thắc mắc về tại sao Phật không nói là cái người mà có thể bố thí mới gọi là người vô ngã, mà ngài lại nói cái đề cao cái nhẫn nhục mà không nói về cái việc bố thí.
Thì đây chắc là Phật có cái ý của Phật. Ngài Phật nói đến cái hạnh nhẫn nhục thì nó mới rõ cái nghĩa vô ngã. Chứ cái người bố thí Phật có khi còn thấy ta bố thí, ta làm phước, cái lòng tham nó còn dễ. Còn cái hạnh nhẫn đó, nó rõ ràng là cái vô ngã.
Trong cái lục độ bảo hạnh thì nhẫn là đứng hàng thứ ba, bố thí đứng đầu, và tôi chỉ nhớ với cái nhẫn nhục.
Thế nhưng mà cái nhẫn nhục là... nó rõ cái bố thí, nó rõ cái vô ngã. Còn cái bố thí, cái trì giới trong đó nó vẫn có cái cậy ta đây. còn cái người nhẫn nhục mà không có cái, không có cái nhục để mà nhẫn thì cái người ấy mới nhẫn được mạnh,
thì mới vô ngã thật sự.
Chúng ta sang đoạn